Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 24 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi Pháp nêu vấn đề nhân quyền với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Paris. Việt Nam ngưng dự án Repsol khai thác dầu khí ở Biển Đông do áp lực của Trung Quốc. Mỹ tố Trung Quốc đánh cắp sáng chế trong vụ kiện ở Tổ chức Thương mại Thế giới và Đài Loan giáo dục thanh niên về mối nguy Trung Quốc.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam ngưng dự án Repsol khai thác dầu khí ở Biển Đông do áp lực của Trung Quốc. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về nhà thờ Phát Diệm tại Ninh Bình. Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Giới lập pháp Mỹ ngày 23 tháng 3 chính thức yêu cầu giám đốc điều hành của Facebook, ông Mark Zuckerberg, giải thích trước Quốc hội lý do vì sao dữ liệu của 50 triệu người dùng Facebook rơi vào tay công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica. Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook đang bị áp lực ngày càng tăng từ các chính phủ, nhà đầu tư và các nhà quảng cáo sau khi có tố giác rằng công ty tư vấn chính trị ở Anh Cambridge Analytica tiếp cận trái phép thông tin người sử dụng để lập nên các tài liệu mô tả về cử tri Mỹ mà sau đó được dùng để giúp cho Tổng thống đắc cử Donald Trump trong cuộc bầu cử 2016. Buổi điều trần sẽ điều nghiêng về cách thức thu thập và mua bán thông tin cá nhân của trên 50 triệu người sử dụng Facebook mà chủ nhân không hề hay biết hay đồng ý vi phạm chính sách của Facebook. Dân biểu Greg Warden, người chủ tọa ban điều trần cùng với dân biểu Frank Pallotti và các lãnh đạo trong ủy ban cho biết, Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện không tiết lộ thời điểm diễn ra buổi điều trần, nhưng ít nhất sẽ phải chờ Quốc hội tái nhóm sau kỳ nghỉ 2 tuần. Trong tuần này, ông Zuckerberg tuyên bố sẵn sàng ra trình bày trước các nhà lập pháp Mỹ. Một phát ngôn nhân của Facebook xác nhận rằng công ty đã nhận được thư mời từ Hạ viện và đang xem xét. Trong khi đó, giới lãnh đạo Ủy ban Thương mại Thượng viện Mỹ cũng yêu cầu ông Zuckerberg ra điều trần và cho biết đang chọn thời điểm thích hợp trong vài tuần tới. Hôm thứ Tư, ông Zuckerberg đã lên tiếng xin lỗi vì sai phạm của công ty và hứa sẽ giới hạn tiếp cận thông tin người sử dụng nhằm bảo vệ quyền riêng tư. Sau khi vụ này bị phơi bày ra ánh sáng, Facebook tới nay đã mất hơn 50 tỷ đô la giá trị thị trường.
Trung Quốc và Hoa Kỳ đối đầu với nhau hôm 23 tháng 3 tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nơi phái đoàn Mỹ bác bỏ một nghị quyết do Bắc Kinh đưa ra, nói rằng nghị quyết này nhằm mục đích tôn vinh cách tiếp cận, gọi là hai bên cùng có lợi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo Reuters, nhà ngoại giao Mỹ Jason Mack kêu gọi biểu quyết văn bản về hợp tác cùng có lợi của Trung Quốc, sau đó đã được thông qua dễ dàng ở diễn đàn gồm 47 thành viên. Phái đoàn Hoa Kỳ là thành viên duy nhất bỏ phiếu không, trong khi Anh, Nhật Bản và Úc bỏ phiếu trắng. Ông Mack nói, những ngôn từ hòa Mỹ về hợp tác cùng có lợi chỉ nhắm làm lợi cho các nước độc tài, trong khi phương hại tới các quyền làm người và các quyền tự do căn bản của người dân mà tất cả các nước có nghĩa vụ phải tôn trọng. Đề cập đến những người phát ngôn của Trung Quốc, nhà ngoại giao Mỹ nói thêm, họ đã nêu lên rõ ý định của họ muốn tôn vinh Chủ tịch nước Trung Quốc bằng cách đưa những tư tưởng của ông Tập vào ngôn ngữ của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế.
Hoa Kỳ đã đâm đơn kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO hôm 23 tháng 3, một phần trong một loạt biện pháp thương mại do Tổng thống Donald Trump công bố một ngày trước với cáo buộc Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ. Bản ghi nhớ được Tổng thống Trump ký nhắm mục tiêu đánh thuế tới 60 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc. Vụ kiện lên WTO không nằm ngoài dự kiến vì các khoản thuế, theo luật của Hoa Kỳ, đòi hỏi phải có đối đầu pháp lý cùng lúc tại cơ quan thương mại toàn cầu. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của ông Trump và tuyên bố sẵn sàng trả đũa chống hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Reuters dẫn thông báo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ nói, Trung Quốc hình như đang vi phạm các quy tắc của WTO khi khước từ không cho chủ sở hữu các bằng sáng chế nước ngoài, kể cả các công ty Mỹ hưởng các quyền sáng chế căn bản để ngăn chặn một tổ chức hoặc công ty Trung Quốc sử dụng công nghệ sau khi kết thúc hợp đồng cấp phép. Trung Quốc hình như cũng vi phạm các quy tắc WTO khi áp đặt các điều khoản hợp đồng bất lợi, phân biệt đối xử và gây bất lợi cho công nghệ từ nước ngoài. Các chính sách như thế này cản trở khả năng của chủ sở hữu công nghệ nước ngoài đặt ra các điều kiện dựa trên thị trường trong việc cấp phép và lập hợp đồng công nghệ khác. Ngày 22 tháng 3, Đại sứ Trung Quốc tại WTO nói với Reuters rằng Trung Quốc đã sẵn sàng đối phó với các động thái của Mỹ và sẽ thách thức người Mỹ tại WTO. Hoa Kỳ tung các khoản thuế mới nhắm vào chính sách của Trung Quốc về quyền sở hữu tài sản trí tuệ sau hai động thái thương mại quan trọng của ông Trump là áp thuế các tấm pin năng lượng mặt trời trên toàn cầu và trên nhôm và thép. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 23 tháng 3 cho biết Bắc Kinh đang lên kế hoạch cho các biện pháp trả đũa trị giá tới 3 tỷ đô la nhắm vào hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ để cân đối với thuế đánh trên nhôm và thép, với một danh sách gồm 128 sản phẩm của Mỹ có thể bị nhắm mục tiêu. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam hôm 22 tháng 3 kêu gọi Nga tích cực giúp gìn giữ hòa bình ổn định khu vực và tự do hàng hải trước chính sách bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đưa ra lời kêu gọi này trong cùng ngày Việt Nam phải tạm dừng một dự án thăm dò dầu khí ngoài khơi do áp lực từ Trung Quốc và Bắc Kinh lên án hoạt động thể hiện quyền tự do hàng hải của Mỹ trên Biển Đông. Sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Sergei Lavrov tại Hà Nội, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Việt Nam kêu gọi Nga tiếp tục đóng vai trò quan trọng, tích cực trong việc gìn giữ hòa bình ổn định khu vực, đảm bảo an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm tại Hà Nội, Ngoại trưởng hai nước kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp trong khu vực thông qua các giải pháp phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo hãng thông tấn Nga Itatas, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố Nga và Việt Nam đều ủng hộ việc tôn trọng luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. VN Express trích lời Ngoại trưởng Việt Nam ra tuyên bố tương tự khi ông Minh kêu gọi các bên tôn trọng tiến trình ngoại giao, pháp lý và giải quyết hòa bình tranh chấp trên Biển Đông theo luật quốc tế, kể cả Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam tới Moscow cuối tháng 6 năm ngoái, ông Trần Đại Quang đã cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra lời kêu gọi hãy giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng giải pháp hòa bình theo luật lệ quốc tế. Tại Moscow, hai nhà lãnh đạo Việt-Nga ra tuyên bố chung, trong đó hai nước nhất trí bất cứ tranh chấp nào về lãnh thổ và biên giới cũng cần được giải quyết một cách hòa bình và không sử dụng vũ lực phù hợp với luật quốc tế.
Mặc dù tòa quốc tế La Hay bác bỏ đường lưỡi bò 9 đoạn mà Trung Quốc vạch ra với ý đồ chiếm trọn Biển Đông, nước này vẫn tiếp tục gây căng thẳng với các nước láng giềng vì những hoạt động để khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình. Những tranh cãi về các dự án khai thác dầu trên Biển Đông được cho là lý do khiến các quan hệ Việt-Trung trở nên căng thẳng từ giữa năm ngoái. Ngày 23 tháng 3, Việt Nam lần thứ hai phải tạm ngưng dự án khoan dầu trên Biển Đông do sức ép từ Bắc Kinh. Chuyến thăm lần này của Ngoại trưởng Lavrov ban đầu dự kiến vào ngày 19 và 20 tháng 3 nhưng bị hủy vào phút chót, còn nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Nga và Việt Nam. Nga vẫn là nước bán thiết bị quân sự nhiều nhất cho Việt Nam, kể cả 6 tàu lớp kilo đã được Hà Nội đặt hàng từ năm 2009. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ngoại trưởng Lavrov và các nhà lãnh đạo nước chủ nhà bàn thảo và trao đổi những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Trong ngày thứ hai và cuối cùng tại Hà Nội, Ngoại trưởng Lavrov cũng đã gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước khi trở về Nga.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi nhà chức trách Pháp lên tiếng với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng về việc Việt Nam trấn áp các nhà báo và blogger độc lập khi ông Trọng đến Paris vào Chủ nhật này. Nhận lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, ông Trọng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3, theo truyền thông trong nước cho biết. Chuyến thăm cũng diễn ra nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Quan hệ đối tác chiến lược này có mục đích gì nếu thiếu tự do báo chí? Ông Daniel Bastard, người đứng đầu bộ phận châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, nói: "Chúng tôi kêu gọi nhà chức trách Pháp hãy hỏi Tổng bí thư đảng những câu hỏi bị cấm ở nước ông ta, những câu hỏi khiến các phóng viên Việt Nam bị cầm tù nếu họ dám hỏi." Phóng viên Không Biên Giới cho biết kể từ đầu năm 2017, hơn 20 nhà báo công dân đã bị bắt, bị trục xuất hoặc bị kết án tới 9, 10 hoặc thậm chí 14 năm tù chỉ vì cố gắng cung cấp thông tin cho công chúng. Đây là đợt trấn áp tồi tệ nhất nhắm vào quyền tự do cung cấp thông tin trong hơn 20 năm qua. Phóng viên Không Biên Giới nói thêm, tổ chức vận động cho quyền tự do báo chí đặt ở Pháp này cũng lưu ý tới tình trạng sức khỏe đang xấu đi của nhiều nhà báo công dân đang bị cầm tù, bao gồm cả blogger Nguyễn Văn Đài và mẹ nấm. Nghị viện châu Âu tháng 12 năm ngoái đã thông qua nghị quyết khẩn cấp đòi Việt Nam thả các nhà báo công dân mà họ nói là bị giam giữ sai trái trong một thông cáo chung với hai tổ chức khác. Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi Pháp đòi hỏi nhà chức trách Việt Nam thực thi các nghĩa vụ quốc tế của họ và tôn trọng các quyền được đảm bảo trong tuyên ngôn nhân quyền toàn cầu. Điều thiết yếu là trong các cuộc gặp với ông Tổng bí thư Trọng, các đại diện của Pháp phải hết sức thẳng thắn nêu lên các vấn đề nhân quyền. Phóng viên Không Biên Giới nói trong thông cáo, Việt Nam xếp thứ 175 trên 180 quốc gia về chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2017 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới.
Trong dịp kỷ niệm 50 năm chiến dịch Tết Mậu Thân, những người Mỹ phản đối chiến tranh Việt Nam, gồm cả những người từng chiến đấu trên chiến trường, đã gặp những người từng cầm súng ở bên kia chiến tuyến. Hôm 20 tháng 3, các cựu quân nhân của hai nước cựu thù cả nam và nữ tụ tập về thành phố Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, nơi trưng bày những hiện vật và các câu chuyện về chiến tranh Việt Nam nhìn từ quan điểm của chính quyền Cộng sản. Có nhiều sự kiện kỷ niệm cuộc chiến trong tuần lễ các chiến binh Mỹ và Việt Nam gặp nhau tại đây. Một nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ trận Tết Mậu Thân, một chiến dịch với những trận đánh bất ngờ nhắm vào các khu chỉ huy quân sự và dân sự trên toàn miền Nam. Và cũng đã nửa thế kỷ kể từ khi vụ thảm sát Mỹ Lai, trong đó hàng trăm thường dân bị thiệt mạng dưới làn đạn của quân đội Mỹ. Nhiều người Mỹ tham dự hôm 20 tháng 3 đã từng phản đối cuộc chiến bằng nhiều cách, từ việc từ chối nhập ngũ tới đào ngũ sau khi đã được đưa sang Việt Nam. Nhiều thập kỷ sau, một số người lần đầu tiên tới đất nước Cộng sản này kể từ khi chiến tranh kết thúc. Họ tham dự một tour gọi là chuyến đi hòa bình với một chặng dừng chân tại làng Mỹ Lai để dự một buổi lễ tưởng niệm. Trên khắp Việt Nam, người ta thấy những tấm áp phích trên các đường phố và những quầy trưng bày sách nói về chiến dịch Tết Mậu Thân và một buổi công chiếu phim và thảo luận với nhà làm bộ phim Người thức tỉnh Mỹ Lai nói về một phi công người Mỹ, chuẩn úy Hugh Thompson, là người đầu tiên đã phơi bày trước ánh sáng thảm họa Mỹ Lai. Trước khi dùng bữa trưa với món lẩu Việt Nam, những người khách đến từ Mỹ mô tả những cuộc chiến tranh của riêng họ trong chiến tranh Việt Nam. Ông Mike Southland đã được điều sang Việt Nam nhưng cuối cùng bỏ trốn sang Thụy Điển. Judy Olasov lập ra những quán cà phê chui cho những người từ chối nhập ngũ vì cho rằng cuộc chiến trái với đạo lý. Đây là nơi tụ tập của những binh sĩ da đen, da trắng và cả sinh viên. J.J. Johnson ghi tên nhập ngũ nhưng bị bỏ tù vì từ chối sang Việt Nam. Ông Johnson, người được truyền cảm hứng từ lập trường phản chiến của mục sư Martin Luther King và võ sĩ quyền Anh Muhammad Ali nói,
and the courage and the leadership of the Vietnamese people inspired those of us inside and outside the military.
Sự can đảm và tiên phong của người Việt đã truyền cảm hứng cho những người trong chúng tôi ở cả trong và ngoài quân ngũ. Chúng tôi cảm thấy nếu một đất nước khá nhỏ bé, không có công nghệ, hỏa lực và các nguồn lực của quốc gia hùng mạnh nhất trên toàn cầu có thể vượt qua được, thì có lẽ chúng tôi cũng làm được.
Phan Thị Ngọc Tươi, cựu đại tá thuộc các lực lượng đặc biệt của quân đội Bắc Việt nói,
chiến tranh đã qua hơn 40 năm, nhưng vết thương chiến tranh vẫn rỉ máu.
Bà Tươi kể về nỗi đau khi mất đi người thân trong gia đình trong cuộc chiến đẫm máu và về lòng tin của bà lúc đó rằng đánh nhau là lựa chọn duy nhất để kết thúc cuộc chiến bạo lực. Bà nói tại một buổi đàm luận trước bữa ăn trưa với hơn 20 cựu chiến binh Mỹ.
Tôi yêu hòa bình nên tôi cầm súng đánh Mỹ ở tuổi 13. Tôi từng chỉ huy những trận đánh vào Sài Gòn khi còn tuổi thiếu niên.
Cuộc hội thảo bàn tròn này là một hoạt động mở màn cho một cuộc triển lãm tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh có tên gọi Đấu tranh vì hòa bình, quân nhân Mỹ và cựu binh phản đối chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Triển lãm mở cửa tới ngày 15 tháng 4. Ông Đông Anh Kiệt, thành viên của Hiệp hội Cựu chiến binh địa phương nói,
đối với cuộc chiến tranh chiến nghĩa của nhân dân Việt Nam chúng tôi, phải chống lại một đội quân nhà nghề từ nửa dòng trái đất mang đến thì càng phi lý. Tôi tự hỏi, quân đội và nhân dân Việt Nam chúng tôi chưa bao giờ đi sông được ai. Tại sao nhà cầm quyền Mỹ lại mang quân đội mà thực chất là con em của nhân dân Mỹ đến tiến hành cuộc chiến trên đất nước chúng tôi?
Nhưng ông thừa nhận rằng cả hai bên đều phải chịu nhiều tổn thất. Ông nói các bà mẹ người Mỹ có thể cảm thông với những sự mất mát mà các bà mẹ Việt Nam cũng đã trải qua. Ông Chuck Searcy, người đứng đầu một chi nhánh của nhóm cựu chiến binh vì hòa bình có cơ sở tại Hà Nội, là người đồng tổ chức cuộc gặp mặt với bà Tôn Nữ Thị Ninh, nhà cựu ngoại giao Việt Nam và chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
Việt Nam vừa tạm dừng một dự án khoan dầu ở lô Cá Rồng Đỏ, ngoài khơi bờ biển Đông Nam, được cấp phép cho công ty năng lượng Repsol của Tây Ban Nha do áp lực từ Trung Quốc. Ban nguồn tin biết trực tiếp về tình hình cho Reuters hay hôm 23 tháng 3. Đây là lần thứ nhì trong vòng chưa đầy một năm, Việt Nam phải đình chỉ một dự án dầu lớn ở Biển Đông do sức ép từ Trung Quốc. Một nguồn tin thông tạo nói rằng các bộ sở liên quan đã tạm dừng dự án, trong khi Bộ Chính trị, cơ quan làm quyết định, thảo luận liệu nên tạm ngừng hay chấm dứt hợp đồng vô thời hạn. Quyết định sẽ căn cứ vào liệu mức phí tổn do hủy hợp đồng có lớn hơn cái giá mà Việt Nam phải trả nếu cưỡng lại áp lực của Trung Quốc hay không. Nguồn tin cho hay là quyết định sẽ không được đưa ra cho đến khi Bộ Chính trị nhóm họp. Nguồn tin đề nghị không nêu tên vì tính nhạy cảm của tình hình nói, các bộ xác định sẽ chấm dứt hợp đồng. Hai nguồn tin tại Repsol khẳng định dự án này, một liên doanh với công ty dầu khí quốc gia Petro Việt Nam, đã ngừng sau áp lực từ phía Trung Quốc. Một phát ngôn viên Repsol ở Madrid từ chối bình luận. Các lãnh đạo Petro Việt Nam cũng từ chối bình luận. Bộ Ngoại giao Việt Nam không hồi đáp ngay lời đề nghị bình luận gửi đến cho họ qua email. Được hỏi tại cuộc họp thường kỳ có phải Trung Quốc đã gây sức ép với Việt Nam hoặc Repsol không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, bà không biết những tin tức đó xuất phát từ đâu, và bà không nói gì cụ thể hơn. Cá Rồng Đỏ còn gọi là Red Emperor, là một phần lô 07/03 của bồn trũng Nam Cung Sơn, cách bờ biển Vũng Tàu 440 km. khu mỏ trị giá 1 tỷ đô la được xem là một tài sản quan trọng để giúp giảm đà suy thoái của hoạt động khai thác dầu khí Việt Nam. Nhưng lô này nằm gần đường chiến đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò, mà Trung Quốc đã vạch ra để đòi chủ quyền một vùng biển rộng lớn ở Biển Đông. Nằm ở độ sâu khoảng 350 mét dưới biển, khu mỏ được coi là sẽ có hoạt động có lời khi giá dầu từ khoảng 60 đô la một thùng trở lên. Giá dầu thô Brent hiện là gần 70 đô la một thùng. Ước tính trữ lượng của mỏ là khoảng 45 triệu thùng dầu thô, gần 4,9 tỷ mét khối khí tự nhiên và 2,3 triệu thùng condensate, một dạng dầu thô siêu nhẹ, chủ yếu là một phụ phẩm của việc khai thác khí đốt. Theo báo cáo về lỗ lãi năm 2017 của Repsol, hãng này đã chi khoảng 41 triệu đô la cho công tác thăm dò dầu khí ở Việt Nam hồi năm ngoái. Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Mỹ sẽ điều động số lượng thủy quân lục chiến đông kỷ lục đến huấn luyện tại Úc, theo Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết hôm thứ Sáu, trong khi Washington tìm cách chống lại điều mà họ mô tả là hành vi gây hấn của Trung Quốc trong khu vực. Bà Maris Payne cho biết 1.587 thủy quân lục chiến Mỹ sẽ trải qua 6 tháng huấn luyện ở khu vực hẻo lánh phía Bắc của Úc, tăng gần 27% so với đợt luân chuyển năm 2017, cho chương trình được gọi là Force Posture Initiatives. Bà Payne nói trong một phát biểu, quân đội Mỹ đóng một vai trò trọng yếu trong việc bảo đảm an ninh và ổn định ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, và Force Posture Initiatives sẽ là một cấu phần thiết yếu trong việc bảo vệ ổn định và an ninh trong những thập kỷ tới. Sự triển khai này lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2011 như một phần trong chiến lược xoay trục của Mỹ về châu Á, đã nổi lên như là một chỉ dấu quan trọng cho cam kết của Washington đối với khu vực dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump và sự sẵn sàng của ông chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trong một khu vực mà căng thẳng đã tăng mạnh giữa những tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, một tuyến đường thương mại quan trọng, được cho là chứa trữ lượng lớn dầu mỏ và khí thiên nhiên, và vẫn đang xây cất các đảo nhân tạo trên các bãi san hô, một số đảo có hải cảng và đường băng. Trong một hành động có phần chắc sẽ khiến Bắc Kinh khó chịu, thủy quân lục chiến Mỹ sẽ huấn luyện với binh sĩ từ Úc, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Một số trong số những nước này cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Thủy quân lục chiến Mỹ cũng sẽ mang tới thêm các thiết bị quân sự, bao gồm máy bay trực thăng và máy bay phản lực F-18, theo lời bà Payne. Sự triển khai quân đội này cũng đe dọa làm suy yếu hơn nữa quan hệ giữa Úc và Trung Quốc. Úc, một đồng minh trung thành của Mỹ và không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, từ lâu đã duy trì sự trung lập trong tranh chấp để bảo vệ một quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Nhưng quan hệ song phương đã xấu đi trong những tháng gần đây sau khi Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nói rằng Trung Quốc đã can thiệp không đúng mực vào công việc nội bộ của Canberra, một cáo buộc khơi ra phản đối hiếm hoi từ Bắc Kinh.
Mỹ hôm thứ Sáu cáo buộc và chế tài 9 người Iran và một công ty Iran về tội tấn công tin tặc nhắm vào hàng trăm trường đại học trên toàn thế giới, hàng chục công ty và một số cơ quan của chính phủ Mỹ, bao gồm cơ quan quản lý năng lượng chính, thay mặt cho chính phủ Iran. Các vụ tấn công mạng bắt đầu từ ít nhất là năm 2013, đã đánh cắp hơn 31 terabyte dữ liệu học thuật và tài sản trí tuệ từ 144 trường đại học ở Mỹ và 176 trường đại học ở 21 nước khác, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết. Mô tả chiến dịch này là một trong những vụ tấn công tin tặc được nhà nước bảo trợ lớn nhất từng bị truy tố. Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ đang áp đặt chế tài lên 9 người và Viện MAPNA, một công ty mà các công tố viên Mỹ mô tả là được thiết kế để giúp các tổ chức nghiên cứu của Iran đánh cắp thông tin. Phó Bộ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein nói rằng 9 người Iran được coi là những kẻ đào tẩu có thể bị dẫn độ ở hơn 100 quốc gia nếu họ du hành ngoài Iran. Nhà chức trách sẽ quyết liệt điều tra và truy tố những tác nhân thù địch tìm cách làm lợi từ những ý tưởng của Mỹ bằng cách thâm nhập hệ thống máy tính của chúng ta và đánh cắp tài sản trí tuệ, ông Rosenstein nói tại một cuộc họp báo. Ông nói vụ việc sẽ gây gián đoạn hoạt động tấn công tin tặc của các bị cáo và răn đe các vụ phạm tội tương tự. Các tin tặc này không bị cáo buộc làm việc trực tiếp cho chính phủ Iran. Thay vào đó, họ bị cáo buộc về hành vi hình sự chủ yếu thông qua Viện MAPNA thay mặt cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, là lực lượng quân sự ưu tú có nhiệm vụ bảo vệ chế độ thần quyền Shia của Iran khỏi các mối đe dọa trong và ngoài nước. Không có phản ứng tức thì về các cáo buộc và chế tài từ truyền thông nhà nước Iran. Hành động hôm thứ Sáu là một phần trong nỗ lực của các quan chức an ninh mạng cao cấp tại Nhà Trắng và khắp chính phủ Mỹ nhằm quy trách các nước ngoài về những vụ tấn công tin tặc độc hại.
Cơ quan Đài Loan phụ trách về chính sách đối ngoại với Trung Quốc ngày 23 tháng 3 nói Đài Loan nên giáo dục giới trẻ về những rủi ro do Trung Quốc đặt ra, nơi không có tự do và cũng không có dân chủ. Bản tin của Reuters tường thuật rằng Trung Quốc gần đây đã tăng cường nỗ lực mua chuộc giới trẻ Đài Loan, một nhân tố tiếp cận quan trọng giữa bối cảnh quan hệ chính trị giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đang trở nên xấu đi, trong đó bao gồm các biện pháp khuyến khích thành lập doanh nghiệp ở Trung Quốc. Trung Quốc vẫn luôn tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình và xem người dân ở đảo tự trị là công dân Trung Quốc. Trong một tuyên bố đưa ra sau cuộc họp thảo luận về phiên họp Quốc hội mới đây của Trung Quốc, Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan nói, chính phủ ở Đài Loan nên chống lại nỗ lực của Trung Quốc thu hút tài năng từ Đài Loan như sinh viên và giáo viên. Hội đồng của Đài Loan nói, một số thành viên hội đồng nói rằng những người trẻ ở Đài Loan tin vào dân chủ và tự do là môi trường mà xã hội Trung Quốc đại lục không thể có được. Hội đồng này nói thêm rằng, chính phủ nên củng cố và thể hiện những lợi thế của Đài Loan và giúp thanh niên hiểu biết về những rủi ro tiềm tàng. Chính phủ hiện tại của Đài Loan đã giành được quyền lực với sự trợ giúp của phong trào hướng dương của thanh niên, phản đối hiệp định thương mại với Trung Quốc, điều mà chính phủ Đài Loan cho rằng đã gây sự chú ý cho Trung Quốc, là lý do vì sao Bắc Kinh hiện tập trung vào thanh niên Đài Loan. Đài Loan là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất của Trung Quốc. Thái độ thù địch của Bắc Kinh đối với hòn đảo này gia tăng kể từ khi bà Thái Anh Văn của Đảng Dân Tiến đắc cử tổng thống vào năm 2016. Trung Quốc e ngại bà Thái muốn thúc đẩy độc lập chính thức cho Đài Loan, mặc dù bà nói bà muốn duy trì hiện trạng và hòa bình. Hôm thứ Ba, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo Đài Loan rằng nước này sẽ phải đối mặt với hình phạt lịch sử cho bất kỳ nỗ lực ly khai nào. Đây là cảnh cáo mạnh mẽ nhất của Trung Quốc đối với đảo quốc này. Trung Quốc cũng rất tức giận đối với luật mới của Hoa Kỳ khuyến khích liên lạc và trao đổi giữa các giới chức Hoa Kỳ và Đài Loan, mặc dù hai bên không có quan hệ chính thức. Cam kết của Hoa Kỳ đối với Đài Loan chưa bao giờ mạnh hơn và hòn đảo này là cảm hứng cho cả khu vực Đông Dương, Thái Bình Dương. Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ nói tại Đài Loan vào tuần này. Hội đồng các vấn đề đại lục lưu ý, các quan chức Trung Quốc gần đây đã sử dụng từ nghiêm trọng khi đề cập đến mối quan hệ qua eo biển Đài Loan.
Trái đất đang cạn kiệt động thực vật và nước sạch với một tỷ lệ chóng mặt, theo 4 báo cáo khoa học của Liên Hợp Quốc mang lại cái nhìn đầy đủ nhất về tình trạng đa dạng sinh học. Các nhà khoa học họp tại Colombia hôm 23 tháng 3 đưa ra 4 báo cáo khu vực về tình trạng của động thực vật tại châu Mỹ, châu Âu, Trung Á, châu Phi và châu Á-Thái Bình Dương. Kết luận sau 3 năm nghiên cứu, không nơi nào khả quan. Diễn đàn chính sách, khoa học liên chính phủ về hệ sinh thái và đa dạng sinh học không chỉ nói về các loài vật, mà là về việc giữ cho trái đất tồn tại cho nhân loại, vì chúng ta phụ thuộc vào đa dạng sinh học để có nguồn thực phẩm, nước sạch và sức khỏe công cộng. Theo lời trưởng toán nghiên cứu Robert Watson, các nhà khoa học dẫn ra những bằng chứng báo động trong tuần này như cái chết của con tê giác trắng cuối cùng ở châu Phi. Số lượng voi, hổ, tê tê đều giảm đáng kể. Khi thế giới giàu có và đông đúc hơn, cũng đồng nghĩa với việc con người cần nhiều thức ăn, nước sạch, năng lượng, đất đai hơn. Và cách mà xã hội loài người đang cố đạt được những điều đó đã làm xói mòn đa dạng sinh học. Kết quả nghiên cứu theo từng khu vực cho thấy, tại châu Mỹ, nếu tình hình hiện nay tiếp diễn, tới năm 2050, châu lục này sẽ mất đi 15% động thực vật, nghĩa là bớt đi gần phần nửa là 40% so với thời những năm 1700. Hiện cứ 4 loài động thực vật được quan sát đầy đủ thì có một loài đang bị đe dọa. Tại châu Á-Thái Bình Dương, nếu xu hướng hiện giờ tiếp tục, tới năm 2048, khu vực này sẽ không còn trữ lượng cá khai thác được, mất gần phần nửa là 45% đa dạng sinh học và gần như mất sạch 90% các loại san hô quan trọng. Tất cả các hệ sinh thái lớn đều đang bị đe dọa trong khu vực, theo các nhà khoa học. Còn ở châu Âu và Trung Á, dù đây là khu vực xem như khá nhất, thì 28% các loài động thực vật chỉ có ở châu Âu hiện đang bị đe dọa. Trong thập niên qua, châu lục này bị sụt giảm 42% các loài động thực vật. Kể từ năm 1970 tới nay, các khu vực đầm lầy chỉ còn phân nửa. Còn ở châu Phi, tới năm 2100, một số loài chim và động vật có vú tại châu lục đen có thể sụt giảm chỉ còn phân nửa. hơn 60% dân chúng châu Phi phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên để làm nguồn sinh kế. Tới nay, hơn 20% các loài động thực vật ở châu Phi đang bị đe dọa, có nguy cơ hoặc đã tuyệt chủng vĩnh viễn. Các khoa học gia khuyến nghị, trong khi chính phủ và xã hội cần phải thay đổi xu hướng, từng cá nhân có thể đóng góp bằng cách tiết kiệm năng lượng, nước và giảm tiêu thụ thịt động vật.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về nhà thờ Phát Diệm ở Ninh Bình.
Cách Hà Nội khoảng 120 km về hướng Nam, thuộc địa phận huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nhà thờ Phát Diệm được xem là kinh đô công giáo của Việt Nam. Tọa lạc trên một khoảng đất rộng 22 hectare, tồn tại gần 200 năm, do cha Trần Lục xây dựng với kiến trúc pha trộn Đông Tây, giữa kiến trúc Gothic với Pagoda, giữa phong cách công giáo và Phật giáo, chất liệu kết hợp gỗ và đá. Có thể nói, nhà thờ Phát Diệm là nhà thờ công giáo có kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới. Lối kiến trúc mang dáng chấp Á Đông từ ao hồ, phương đình và nhà thờ lớn, ba hang đá nhân tạo và nhà thờ đá mang dáng chấp kiến trúc phương Tây. Ông Phạm Quang Vinh, ban mục vụ nhà thờ Phát Diệm, chia sẻ với VOA.
Bốn nhà thờ cạnh cũng bằng là tất cả gỗ hết, còn nhưng nhà thờ lớn này cũng nằm bằng gỗ, còn cái riêng nhà thờ Đức Mẹ Nữ Vương ấy là bằng toàn bằng đá hết.
Ông Đỗ Xuân Côi, ban mục vụ nhà thờ Phát Diệm, chia sẻ với VOA.
Người dân Phát Diệm chúng tôi là rất tự hào, có một người tên là cụ Sáu, tức là cụ Trần Lục, thường là gọi cụ Sáu, đã là đứng ra để xây dựng cái quần thể nhà thờ này từ những năm 1989. Thời đấy là tất cả các cái gọi là cái công nghệ để mà xây dựng một nhà thờ còn rất là thô sơ, nhưng mà cụ đã nghĩ ra mà cụ xây được một cái nhà thờ, một quần thể nhà thờ rất là vĩ đại mà rộng lớn.
Cụ Maria Nguyễn Thị Yến, con chiêng nhà thờ, chia sẻ với VOA.
Nhà thờ cũng có thay đổi là bom nó bỏ như vậy đấy, nhưng mà giáo dân thì cùng một dòng đến xây dựng lại khu đền thờ.
Ông Đỗ Xuân Côi, ban mục vụ nhà thờ Phát Diệm, chia sẻ với VOA.
Còn nguyên vẹn mà chỉ có một cái thời Đức cha Du Xe Nguyễn Văn Yến có thể có con đảo lại ngói một trùng tu lại một đời, nhưng mà cũng vẫn phải là giữ nguyên vẹn của cái cổ ngày xưa, chứ không được coi như là làm sai đi một cái gì cả.
Với thời gian xây dựng kéo dài hơn 2-3 năm, kể từ ngày đặt viên đá nền móng vào năm 1875, trải qua chiến tranh, đạn bom và thời gian, lệ đường lợp ngói vải trúc và kết cấu cột kèo, vị gỗ có phần xuống cấp. Riêng phần cột và phương đình bằng đá thì vẫn không hề hấn gì. Vết rêu thời gian chỉ làm cho nhà thờ thêm đẹp và huyền nhiệm. Khách du lịch các nước phương Tây tới thăm Phát Diệm không khỏi ngỡ ngàng và ngạc nhiên trước một quần thể nhà thờ, nhà nguyện, nhà tịnh tâm, thánh đường hết sức lạ lẫm này. Ông Christian Saint-Nicolay, chuyên gia kiến trúc Pháp, đánh giá. Nhà thờ Phát Diệm ở đây khác với nhà thờ bên Pháp của chúng tôi. Phát Diệm mang kiến trúc chùa, giống đền. Còn nhà thờ bên Pháp thì cửa kính. Bên trong trang trí giống nhà thờ, chứ không giống như ở đây. Giáo sư Phạm Kim Trung chia sẻ với VOA.
Có một chút gì đó giống như là chùa, giống như là đền, nhưng mà là vẫn là hoàn toàn là một nhà thờ, chứ không có phải là người ta vẫn cảm nhận đây là nhà thờ, nhưng mà có một cái chút gì đó nó đặc biệt một chút hơn so với các cái nhà thờ ở các vùng đồng bằng Bắc Bộ của Việt Nam.
Cũng xin nói thêm, Phát Diệm được xem là tâm điểm của trung tâm công giáo miền Bắc Việt Nam, đặc biệt là đồng bằng Bắc Bộ. Tam giác Ninh Bình, Hà Nội và Nam Định là những nơi phát tích của công giáo. Những năm 1954, một số người công giáo phía Bắc đã di cư vào miền Nam và thiết lập các giáo xứ Bùi Chu, Phát Diệm theo cố xứ. Nhà thờ Phát Diệm hiểu theo nghĩa gốc, nghĩa là vẻ đẹp toát ra từ ý Chúa. Và theo thời gian, ý Chúa vẫn tỏa sáng nơi vùng đất này.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lâm Văn Việt hỏi: Xin chào bác sĩ, tôi tên Việt, 31 tuổi ở Vĩnh Phúc. Tôi được đọc và nghe bác sĩ trả lời cho bệnh nhân 39 tuổi ở Vĩnh Phúc. Tôi thấy đúng với bệnh tôi đang mắc phải. Tôi đi rất nhiều lần và nhiều bệnh viện trung ương, nhưng họ chẩn đoán không ra và chữa không được. Hiện tại mắt tôi cứ nhắm chặt lại và có cảm giác cộm, khô rát trong mắt và nhức nhối xung quanh vùng mắt. Tôi uống rất nhiều chất pregabalin và có cảm giác đỡ đau mà dễ mở mắt được hơn. Nhưng chỉ là chút ít, tôi nghe bác sĩ nói có thuốc gì đó có tác dụng, tôi xin được tư vấn. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời về cái bệnh mà co thắt cơ cảm mắt. Thì vấn đề này tôi được trả lời trước đây. Và hôm nay tôi xin trình bày lại với một số chi tiết để nhấn mạnh vào cái vấn đề chữa trị. Thì mắt chúng ta nó có cái mí trên và mí dưới mỗi bên. Và một số cơ cái phụ trách cái vấn đề nhắm mắt. Và cái cơ chính là cái cơ gọi là orbicularis, là một cái, có nghĩa là cái cơ mà nó bao vòng quanh con mắt. Oculi, oculi có nghĩa là mắt. Và một cái cơ nữa nhỏ tí xíu thôi, nó nằm ở hai cái khóe mắt về phía mũi của chúng ta. Và cái cơ này tiếng Anh gọi là corrugator muscle. Thì corrugator nó có nghĩa là nhăn lại. Thì lúc mà chúng ta nhíu mày hay là đau đớn, mình nhăn cái trán lại, làm cho hai cái lông mày nó gần nhau và nó có những cái đường dệt ở giữa hai cái lông mày đó. Thì cái nhiệm vụ của cái cơ corrugator là cái đó. Và thêm một cái bắp thịt nữa gọi là procerus muscle. Thì ngoài ra nó cũng có một cái số cơ thì phụ trách nó mở mắt ra. Những cái cơ đó chúng ta gọi là retractor, là nó kéo ra. Thì tương đối cũng dễ hiểu, khi mà mình kéo lên sau thì cái phía trước hai cái mí mắt nó mở ra. Thì hai cái nhóm này nó hoạt động đối nghịch chiều với nhau. Một cái nhóm thì đóng, một nhóm thì mở. Và khi cái nhóm này có thì nhóm kia giãn ra. Cái cảm giác mà xung quanh cái con mắt của mình, nó nhận từ cái mắt của mình, nó đi vào não bộ trung ương và những cái tín hiệu xuất phát theo cái dây thần kinh số 7, gọi là cái thần kinh sọ số 7, cranial, 7 cranial nerve hay là facial nerve. Và từ đó cái dây thần kinh số 7 nó ra lệnh cho các cơ nó nhắm mắt để mà cái cơ nó co lại, nó đóng cái mí mắt lại hoặc là nó mở ra. Thì trong cái trường hợp mà chúng ta gọi là co thắt những cái cơ mà của mí mắt, thì có lẽ cái rối loạn gốc nó nằm ở một cái phần sâu hơn nữa ở trong cái não bộ, và cái phần này gọi là cái nhân cơ bản. Tiếng Anh người ta gọi là basal ganglion. Và cái nhân này, tất nhiên là một cái nhóm tế bào mà thần kinh này ở trong cái phần sâu của cái não bộ, nó điều tiết các cái vận động có ý thức, hay là cũng như một cái số vận động theo thói quen. Giống như có một số người, người ta có tật nghiến răng lúc người ta thức, hoặc là lúc người ta ngủ, hay là con mắt người ta bị cái tích cứ chớp chớp nhiều, thì cái vai trò của cái nhân cơ bản này nó cũng nằm ở trong đó, trong cái vấn đề đó. Thì lúc cái cơ chế này đó, chúng ta thấy nó phức tạp như vậy. Lúc mà cái cơ chế phức tạp đó nó hoạt động không có nhịp nhàng, thì cái mức quân bình ở giữa các cái cơ quanh mắt nó bị rối loạn. Và người ta dùng trong tiếng Anh cái chữ là dystonia. Dystonia có nghĩa là cái tình trạng những cái cơ nó hoạt động không có phối hợp với nhau một cách bình thường. Cái tone của nó không có bình thường. Và cái người bệnh sẽ cảm thấy một vùng nào đó hay nhiều vùng trong một hoặc là hai mí mắt nó co, nó giật, hoặc là nó co quắp lại không phải lúc. Lúc chúng ta không có muốn nhắm mà nó vẫn nhắm. Và chúng ta gọi đó là cái bệnh mà chúng ta bàn về hôm nay, gọi là co quắp mí mắt. Từ tiếng Anh người ta gọi là blepharospasm. Blepharo thì trong từ Hy Lạp có nghĩa là cái mí mắt, và spasm có nghĩa là nó co quắp hay là nó co thắt. Thì đa số những cái trường hợp mà bị blepharospasm, co quắp cái mí mắt này, thì nó không có cái nguyên nhân mà chúng ta hiểu rõ rệt. Như chúng ta đã nói, chúng ta nghĩ đây là một cái sự quân bình trong cái điều hành của những cái cơ đó. Và từ tiếng Anh người ta dùng cái chữ gọi là benign essential blepharospasm, trong cái tiểu BNI, có nghĩa là nó không có hại gì nhiều, nó không có gì nguy hiểm, nó không phải là như ung thư là như cái gì nguy hiểm. Và essential có nghĩa là chúng ta chưa có hiểu rõ nguyên nhân đó. Và cái tuổi thường gặp là cái người từ 50 cho tới 70 tuổi, như khi là những cái tuổi khác cũng có thể bị. Và phụ nữ thì nhiều gấp đôi phía nam, nhiều gấp đôi với các trường hợp đàn ông. Triệu chứng thì lúc đầu có thể chỉ là một cái mắt chớp nhanh hơn, bệnh nhân thấy giật giật ở mí mắt và cảm giác là như là có một cái sự co bóp vào trong cái mí mắt của mình, và từ tiếng Anh người ta gọi là eyelid spasm, hay là giật giật ở mí mắt không kiểm soát được, và có thể giật ở cái vùng giữa mặt luôn, hoặc là cái vùng dưới mặt, có nghĩa là cái vùng ngang cái mũi, phía của cái má và phía bên mũi như vậy, đi thấp hơn về xung quanh miệng. Thì bệnh nặng có thể làm cho người bệnh nhắm mắt chặt lại, khó mở mắt ra. Hoặc là mở mắt ra thì đau nhất, nhất là nhìn lên phía trên. Thì bệnh nhân có thể tránh xem TV, đọc sách. Là vì nếu mà xem TV hay là đọc sách thì khó chịu hay là đau. Và mắt có thể khô, khó chịu lúc ra ánh sáng. Và bác sĩ có thể định bệnh lầm là cái người đó bị dị ứng mắt, mặc dù là không phải như vậy. Hay là bệnh khô mắt là... tại vì một số người già thì lúc người ta già thì cái tướng mà sẵn nước mắt nó kém đi, hay ít làm việc lại. Và những cái người đó bị khô mắt thì có thể là nó là một cái hiện tượng mà nó đi đôi với vấn đề thiếu nước mắt. Nhưng mà khi mà giải quyết vấn đề thiếu nước mắt thì họ người ta vẫn bị cái co quắp cái mí mắt như thường. Thì bệnh nhân có thể dễ chịu hơn sau khi là ngủ một giấc, hay là họ thư giãn, hay là họ nhìn xuống đất thay vì nhìn lên trời, mình nhìn xuống đất một hồi lâu. Hay là họ hát, hay là nói, hay là hát hư một cái bản nhạc gì đó, hát không lời. Thì những cái chuyện đó làm cho cái người bệnh họ bớt chú ý tới cái vấn đề con mắt. Và ngay cái chuyện mà mình đem cái chú ý của mình đi qua một cái chuyện khác, một cái hoạt động khác, nó cũng làm giảm cái triệu chứng. Và một số bệnh nhân thì bị cái triệu chứng này và vì liên hệ tới một cái thuốc mà bệnh nhân dùng cho một cái triệu chứng khác. Và cái thường gặp là những cái người họ đang uống thuốc Parkinson, là cái bệnh làm cho tay chân họ rung, thì họ một số cái thuốc đó có thể làm cho cái người bệnh có cái triệu chứng co thắt cái mí mắt. Cũng như là một số người họ đang xài thuốc an thần khá dài thì bây giờ họ không có xài nữa, thì lúc đó những cái cơ ở trong cái mí mắt có thể co giật như chúng ta mô tả đây. Thì những cái chữa trị mà thông thường có thể bệnh nhân tự làm được, như là mang kính mát màu xám gray, thì nó có khả năng chặn những cái tia cực tím, vì những cái tia cực tím ở trong ánh sáng mặt trời thì có thể làm cho con mắt nó khó chịu, vì con mắt nó nhạy cảm với ánh sáng, cái từ đó gọi là photosensitivity. Và đội nón che nắng đi tránh stress, giảm stress, tập trung vào một cái việc gì đó như là đan hay là may hay là làm vườn hay là nấu ăn. Thì chúng ta đã nói là nếu mà nhìn xuống đất như trong lúc nấu ăn thì nhìn xuống thôi, thì nó làm cho triệu chứng nó bớt lại. Có thể là mình hút gió hay là hát karaoke sau đó. Thì còn có một số người ta giảm triệu chứng tạm thời nếu mà người ta uống mua cũng dễ over the counter, không cần toa, gọi là diphenhydramine, và cái thuốc tên thương mại ở bên Mỹ là gọi là Benadryl. Diphenhydramine viết là diphenhydramine. Và cái thuốc này thường là để có cái mục đích là chữa cái bệnh dị ứng. Ví dụ như tới mùa xuân thì bị bông ngứa hay là bị ăn đồ ăn bị ngứa thì người ta uống cái thuốc này thường. Và đây là một cái tác dụng khác. Một số người, ví dụ như chúng ta đã nói là có những cái bệnh như là viêm mí mắt hay là khô mắt hay là dị ứng mắt, thì những cái triệu chứng đó nếu mà được chữa trị đúng cách cũng có thể làm giảm cái phần mà co quắp mí mắt. Và chúng ta nói trong phần trước đây là có thể nguyên nhân chính là nó nằm ở trong những cái nhân căn bản cơ bản của trong não bộ. Và vừa trong lúc đó thì nó cũng có nguyên nhân ở cái vấn đề mất quân bình ở giữa những cái cơ ở xung quanh mắt. Cho nên thuốc men thì thường nó không có hiệu nghiệm lắm, là vì thuốc nó tác dụng ở trên não bộ trung ương. và cái cơ chế của bệnh thì chưa được hiểu rõ. Và những cái thuốc người ta thường thường dùng như là thuốc chống trầm cảm ba vòng, tricyclic antidepressant, thuốc an thần hay là cái thuốc chống co giật dùng trong cái bệnh Parkinson. Và theo cái hội viện mắt của Mỹ thì cái thuốc men nó chỉ hiệu nghiệm trong chừng 15% trường hợp. Bây giờ tôi xin nói đến một cái vấn đề chữa trị cái chứng này mà có vẻ như là hiệu nghiệm nhất hiện nay mà chúng ta có thể có. Đó là cái chất botulinum A toxin. Thì botulinum A toxin nó là một cái chất mà lấy do một cái con vi khuẩn nó sản xuất ra, đó là một cái độc tố. Về internet thương mại thì thường thường chúng ta hay nghe nói tới cái tên Botox, B-O-T-O-X, giống như chúng ta thấy một cái tài tử điện ảnh nào đó mà khá già mà bây giờ cái mặt họ bỗng nhiên là trơn lại giống như cái bức tường, thì thường thường những cái người đó họ có chích Botox để làm tê liệt những cơ mà trên mặt họ tạo nên những cái vết nhăn. Và cái thuốc này thì do con vi khuẩn đã sản xuất, và khi mà chích vào cái chỗ cái cơ liên hệ, nhưng mà trong trường hợp này chúng ta nói là những cái cơ ở trên mặt, thì nó làm gián đoạn cái truyền dẫn thần kinh đi từ cái sợi dây thần kinh. Hồi nãy chúng ta nói là những cái thần kinh là do cái dây thần kinh số 7 nó điều khiển đó. Thì khi nó qua những cái cơ mà chúng ta vừa đã kể, thì cái đoạn mà giữa cái dây thần kinh và là cái cơ đó nó bị gián đoạn vì cái chất độc tố botulinum A toxin này. Thì thông thường người ta dùng với cái mục đích là để xóa các vết nhăn trên mặt của những cái người muốn làm cho mình trẻ hơn. Nhưng mà trong trường hợp này thì những cái cơ mà làm giật mí mắt mà chúng ta kể ở trên là những cái cơ mà phụ trách cái vấn đề nhắm mắt lại, là orbicularis oculi muscle hay là cái corrugator muscle, là cái cơ mà chúng ta dùng lúc chúng ta nhíu mày hay là lúc đau mà nhắm mặt lại mà nó làm cái nhăn cái sụn đó. Và cái cơ tên là procerus. Thì khi bác sĩ họ chích vào, họ chích một cái lượng rất nhỏ, và cái liều lượng cũng tùy theo cái nhãn hiệu của cái chất botulinum toxin là thế nào. Botox nó chỉ là một cái nhãn hiệu trong nhiều cái loại botulinum toxin khác nhau, cho nên bác sĩ họ phải ranh cái vấn đề cái thuốc mình chích là cái thuốc nào, tùy theo cái người bệnh nhân đó nặng hay nhẹ, nặng nhẹ bao nhiêu, to con hay là nhỏ con, và là tùy theo cái triệu chứng của người đó nhiều hay ít, mình muốn cái tác dụng nhiều hay là ít. Thì người ta sẽ chích đại khái một xung quanh cái vùng cái mí mắt, bên nào bị thì mình chích bên đó, và chừng 4-5 chỗ xung quanh một mà người ta chích sẽ chích ở trong cái khóe mắt, ở dưới mắt, ở mũi, phía tim, ở dưới cái lông mày, ngoài trên cái mí mắt trên, và một thêm một chỗ thêm, thường thường là thêm một cái phần nữa là ở dưới cái mí mắt dưới, sát vào gần con mắt. Và sau 2-3 ngày thì bệnh nhân sẽ cảm thấy thuyên giảm, và thuốc tác dụng tối đa sau 5-7 ngày. Và nói chung thì được vài tháng, chừng nhiều lắm là 6-9 tháng, thì cái thuốc này nó hết tác dụng là vì thuốc nó tan rồi. Và thường thì vài tháng phải chích lại để mà ngăn chặn những cái cơn co giật tái xuất hiện. Là cái áp dụng cái thuốc này như vậy nó không có chỉ ở trong cái trường hợp có thắt những cái cơ xung quanh mắt không, mà ví dụ như một số người ta bị migraine, người ta bị nhức đầu, thì một số bác sĩ người ta cũng chích cái chất botulinum toxin này. Có một số trường hợp hiếm hơn thì nếu mà Botox không có hiệu nghiệm thì mà cái người bệnh nhân họ đau mắt nhiều, họ khó mở ra, thì người ta có thể đi tới cái mức là người ta cắt cái cơ, mà những cái cơ mà chúng ta vừa nói hồi nãy, người ta cắt cơ một số cơ nhỏ cái phụ trách cái việc nhắm mắt mà chúng ta đã nói hồi nãy. Và riêng về nói cái phần mà dùng botulinum toxin thì theo tôi nghĩ thì chúng ta nếu muốn cần tìm tới bác sĩ có kinh nghiệm dùng cái bộ độc tố botulinum. Và sau đây là cái cảnh báo về cái loại thuốc này để chúng ta phải cẩn thận, vì cái thuốc này không phải là ai cứ có thuốc là lấy chích. Thứ nhất là cái sự lan tỏa xa của cái tác dụng độc tố, distance spread, mình chích một chỗ nhưng mà nó có thể có tác dụng qua những cái chỗ khác. những cái sản phẩm, mà cái này là theo cái FDA của Mỹ, các sản phẩm chứa độc tố botulinum có thể lan từ vùng tiêm để sinh ra các triệu chứng phù hợp với các ảnh hưởng của độc tố. Ví dụ như là suy nhược, hay là suy nhược toàn bộ các cơ. Suy nhược ở đây có nghĩa là asthenia, có nghĩa là mình thấy lượng yếu đuối, mệt mỏi. Suy nhược toàn bộ các cơ hay là thấy một thành hai, thì lực mờ hay là sụp mí mắt, hay là khó nuốt, hay là khó nói thành tiếng, khó phát âm, nói khào khào, từ tiếng Anh ta gọi là dysphonia, hay là nói đớ. Có nghĩa, tôi thấy từ Việt Nam chúng ta dịch là loạn vần âm, có nghĩa là mình nói rõ ràng không có được, từ tiếng Anh gọi là dysarthria. Hay là có một số người có thể bị sổn tiểu, hay là nếu mà nặng, ví dụ như xài một cái liều lớn quá mà đối một cái người họ cân nặng thì ít, thì những cái người có thể làm cho những cái người đó suy hô hấp, thở không nổi. Và những cái triệu chứng này từng đã được báo cáo là xảy ra từ vài giờ đến vài tuần sau khi tiêm thuốc, có nghĩa là sau khi tiêm thuốc xong. Mà dù có vài tuần sau đi nữa cũng sẽ có những cái số triệu chứng có thể có mà mình không muốn, là có thể nó xa cái chỗ mà mình chích thuốc vào. Nhất là cái triệu chứng này khó nuốt và khó thở thì nó có thể đe dọa tính mạng, và đã có báo cáo về những cái trường hợp tử vong. Và nguy cơ lớn nhất ở trẻ em đó, chúng ở cái chỗ này chúng ta phải để ý tới cái vấn đề dùng thuốc ở trên trẻ em. Trẻ em họ có thể được chích thuốc này để điều trị một cái số trường hợp về cái cơ thể của họ bị co giật, hay là nó rút cái cổ, hay là rút cái người của nó rất là khó, những cái cơ khác ở trong người rất là khó chịu và làm giới hạn cái hoạt động những cái trẻ em đó. Ở cái trường hợp đó gọi là spasticity, thì có một số trẻ em được dùng cái thuốc này và cái risk khó nuốt và khó thở này là càng cao hơn nữa. Nhưng mà cái nguy cơ mà khó nuốt và khó thở này cũng có thể xảy ra ở người lớn, đặc biệt là những người họ có sẵn những cái bệnh mà làm cho họ dễ bị khó thở hoặc khó nuốt. Ví dụ như là bệnh nhân bị cái bệnh ở thần kinh vận động ngoại vi, những cái người bị tiểu đường, người ta nhiều khi người ta cái dây thần kinh ngoại vi họ không có bình thường, peripheral nerves. Hay là những cái người bị sơ cứng cột bên teo cơ, gọi là ALS hay là Lou Gehrig's syndrome, cái bệnh mà chúng ta đã bàn trong một cái cuộc nói chuyện gần đây. Và hoặc là những người đã có sẵn những cái rối loạn về cái điểm nối giữa thần kinh với cơ mà chúng ta giải thích được rồi. Những cái người đó bị cái bệnh như là myasthenia gravis, là tay chân họ yếu dần dần. Và bây giờ nói qua một cái phẫu thuật khác ngoài cái chuyện mà chữa bằng thuốc, thì là một cái phẫu thuật khác là làm người ta làm gián đoạn những cái dây thần kinh giao cảm, là sympathetic nerve fiber. Dây thần kinh giao cảm là một cái phần của hệ thần kinh tự động tự dưỡng ở trong cái cơ thể. Thì có những cái sợi dây thần kinh nó đi vào trong những cái nó đi vào cái vùng của mắt, và vì các cái dây này nó phụ trách đem vào não bộ những cái cảm giác bất bình thường từ mắt, từ đó nó gây ra cái phản ứng bất bình thường là co giật những cái cơ mí mắt. Nên một số người chữa cái bệnh này bằng cách cắt đứt những cái dây thần kinh giao cảm đó, để nói chuyện là cái sợi nhỏ nhỏ ở trong, bằng cái cách là gọi là superior cervical ganglion block, là cái những cái dây thần kinh này đi ngang qua một cái hạch thần kinh nó nằm ở trên cái cổ, và người ta làm thủ thuật, người ta cắt những cái dây thần kinh đó. Và những cái trường hợp mà bệnh nhân từ chối giải phẫu và ngược lại chích Botox thì cũng không có giải quyết được, chúng ta đã nói là phải chích vài tháng một lần và đắt tiền. Và một số bác sĩ dùng những cái phương pháp, mà cái phương pháp này thì nó xưa rồi, nó có từ đầu thế kỷ thứ 20, thì nó cũng thô sơ thôi, thì người ta chích một cái thuốc giống như là alcohol vào cái đường đi dây thần kinh và đi tới những cái cơ nhỏ mà chúng ta đã mô tả ở trên, thì làm giống như là người ta giết những cái dây thần kinh đó, và do đó những cái cơ đó nó không có co giật nữa, nhưng mà ngược lại nó có thể gây biến chứng như là béo mặt, nhắm mắt không nhắm mắt không chặt, hay là béo mặt. Và tôi xin nhắc lại tất cả những cái nhận xét trên đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát mà thôi. Bệnh nhân cần được bác sĩ riêng khám cho mình và có quyết định cần thiết. Và nhất là trong trường hợp này phải cần những cái người bác sĩ họ thành thạo về những cái vấn đề xảy ra ở chung quanh con mắt, những cái cơ hay là những cái dây thần kinh ở chung quanh mắt, và đã có kinh nghiệm về liều lượng những cái thuốc. Vì đây là ví dụ như cái thuốc Botox hay là cái thuốc độc tố botulinum là một cái thuốc rất là mạnh và có thể gây những cái biến chứng nặng, có thể nguy hiểm nếu mà xài không có đúng cách. Và tôi có cho một cái link ở trên cái bài đăng ở voa.com để nếu mà độc giả có muốn đọc thêm về cái bệnh blepharospasm ở trong cái trang web. Đây là một cái trang web ở bên Anh người ta làm, người ta trả lời chi tiết và dùng ngôn ngữ giản dị bằng tiếng Anh. Và tôi xin chúc bệnh nhân cũng như quý vị may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 24 tháng 3 mỗi năm, các quốc gia trên toàn thế giới kỷ niệm Ngày Bệnh Lao Thế Giới để nâng cao nhận thức của công chúng về dịch bệnh lao toàn cầu. Ngày kỷ niệm này tưởng nhớ đến khám phá vi khuẩn gây bệnh lao của bác sĩ Robert Koch. Bệnh lao là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của các chứng bệnh lây lan trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến 1/3 dân số thế giới và làm khoảng 1,5 triệu người thiệt mạng. Đa số các trường hợp tử vong vì bệnh lao xảy ra tại các nước đang phát triển, nơi chứng bệnh này liên hệ chặt chẽ với nghèo đói và những người bên lề xã hội, và việc tiếp cận với các chữa trị hữu hiệu có thể không đáng tin cậy. Bệnh lao cũng đứng hàng đầu trong những căn bệnh làm những người lây nhiễm HIV thiệt mạng. Trước khi các loại thuốc kháng sinh được phát hiện trong những năm 1940, bệnh lao là một trong những chứng bệnh làm mọi người sợ hãi nhất trên toàn thế giới. Ngày nay, chúng ta sẵn sàng trở lại những khu vực mà bệnh lao không còn chữa trị được vì vi khuẩn kháng thuốc tăng cao. Hơn nữa, dù có những tiến bộ đáng kể trong những thập niên qua, bệnh lao tiếp tục là căn bệnh truyền nhiễm giết người hàng đầu trên toàn thế giới, làm trên 4.500 người thiệt mạng mỗi ngày. Thực vậy, sự xuất hiện của bệnh lao kháng thuốc là một đe dọa chính đối với an ninh y tế và cũng đe dọa kéo lùi những tiến bộ đạt được trong việc chống bệnh lao. Chủ đề năm nay là tìm kiếm những nhà lãnh đạo cho một thế giới không có bệnh lao, chú trọng đến việc xây dựng những cam kết chấm dứt bệnh lao ở mọi mức độ. Bất cứ người nào cũng có thể trở thành một nhà lãnh đạo như vậy, dù đó là ông hay bà nguyên thủ quốc gia hay bộ trưởng y tế, lãnh tụ cộng đồng và xã hội hay một người mắc bệnh lao. Thực vậy, bất cứ ai cũng có thể gia nhập cuộc chiến này bằng cách giúp giáo dục người khác về bệnh lao và bằng cách thúc đẩy các chính phủ hành động. Hoa Kỳ cam kết chống lại bệnh lao, trong khi đặt trọng tâm những nỗ lực của chúng ta vào các nước với gánh nặng về bệnh lao cao nhất. Chúng ta hỗ trợ cho những chương trình cứu mạng sống, tăng tiến việc tiếp cận dịch vụ y tế cho tất cả mọi người và hỗ trợ cho một thế giới an ninh hơn. Trên toàn chính phủ liên bang, chúng ta đặt ưu tiên vào cuộc chiến này. Bằng cách tham gia vào cam kết toàn cầu ngăn chặn việc lây lan của bệnh lao và bằng cách tiếp tục đầu tư và sáng tạo, chúng ta có thể có được một thế giới không có bệnh lao.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 24 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.